lời tiên tri về Hoa Kỳ. Nước Hoa Kỳ có nằm trong sách tiên tri hay không? Quý vị còn nhớ vào năm 1776, thật ra là một ngày 2 tháng 7 1976, khi những đại biểu tại tiểu bang của Delaware, có 3 đại biểu ở trong lúc đó, nhưng mà chỉ có 2 đại biểu có thể đi dự được và bỏ phiếu. Cái cuộc bỏ phiếu này là gì? Để độc lập riêng, để tự mình độc lập riêng, tách khỏi ở bên Anh Quốc hoặc là tách khỏi bên Âu Châu. Một người đồng ý chúng ta cần có sự độc lập ở đất mới này, một số người không đồng ý chúng ta cần phải thuộc về ở bên nước Anh. Cho nên cuộc bỏ phiếu này độc lập nó bị bế tắc, vì một người bỏ phiếu muốn độc lập, người muốn bỏ phiếu không muốn độc lập. Cho nên họ mới liên lạc chung với một người mà không có dự trong đêm đó để bỏ phiếu. Thì mọi người hoang mang, bây giờ chúng ta phải chọn chiều hướng nào? Cho nên khi một cái ông mà đại biểu, ông mới nghe tin đó, ông kẹt, không phải là ông tới không được, nhưng mà vì bão tố cho nên ông không đến được. Nhưng mà mọi người nói rằng ông cần phải có mặt, phải bỏ cái lá phiếu cuối cùng. Cho nên ông đến và bỏ cái lá phiếu cuối cùng. Khi ông đi xe ngựa đến, và cả tối ban đêm cho tới ngày sáng ngày mai có mặt ở đó để bỏ cái phiếu để giải quyết độc lập hoặc là không độc lập ở nước Hoa Kỳ này. Cho nên chúng ta đã thấy rõ rằng khi lúc đó có một người là có một cái chuông và nói rằng nếu mà bỏ phiếu độc lập á, thì họ sẽ kéo cái chuông đó tin mừng rằng đất mới này sẽ có độc lập. Cho nên nó nói rằng một đứa nhỏ kia hãy tới xem ở trong cái lỗ mà người ta đang thảo luận mà bỏ phiếu hay là ký tên. Nói khi mà họ ký tên độc lập để được tự do thì hãy la lên, thì ông nội của anh chàng nhỏ đó để đó thì sẽ giữ cái chuông nói rằng đây là chúng ta có được tự do ở trên đất mới này. Cho nên chúng ta thấy ở trong những sách Declaration của Independence, và khi mà họ thấy anh chàng đứa bé nhỏ đó thấy rằng cái người thứ ba đã ký và đồng ý được độc lập, thì tiếng chuông nó kêu kéo chuông. Thì nhỏ nó nói kéo chuông ông nội ơi, kéo chuông sự tự do đã được. Lúc đó tất cả mọi người ăn mừng là đất nước mới này sẽ được tự do. Cho nên cái nền kinh tế đây hoặc cái nền văn hóa ở nước Mỹ này quý vị thấy là được tự do. Tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, bất cứ tự do gì chúng ta có thể sống trên nước Mỹ này. Và hiến pháp của Hoa Kỳ bảo đảm sự tự do, cho nên nước Hoa Kỳ này ai cũng muốn đến để tìm sự tự do. Thưa quý vị, đó là điều rất vui mừng. Chính quý vị và tôi cũng muốn đến nước Hoa Kỳ này, quý vị đã ngồi và có mặt ở đây, ở trên đất nước này là vì chúng ta được tự do. Được tự do đó để chúng ta có thể thờ phượng, được tự do đó chúng ta có thể học hành tiến tới, được tự do ngôn luận. Tự do này có bao giờ thay đổi không? Đó là câu hỏi ngày hôm nay, và tôi xin quý vị suy gẫm, vì các những nhà lập pháp họ cũng suy nghĩ vấn đề điều này. Kinh Thánh có đề cập đến nước Hoa Kỳ hay không? Kinh Thánh có đề cập cái nền tự do của nước Hoa Kỳ hay không? Kinh Thánh có đề cập cái sự văn minh hay nền tự do của Hiệp Chủng Quốc hay không? Thưa quý vị, Kinh Thánh có đề cập đến. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm, chiều hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm đến. Và tôi xin chia sẻ với quý vị, đây không phải là ý kiến riêng của tôi, đây là ý của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Và chúng ta cần phải có những đặc điểm chặt chẽ hoặc là những cái đặc tính đó để chúng ta biết con thú đó có phải là nước Hoa Kỳ hay không. Cho nên chúng ta đi thẳng vào sách Khải Huyền. Quý vị nếu cùng với tôi ở xem trong sách Khải Huyền đoạn 13, và cái sách Khải Huyền nói về hai con thú. Con thú thứ nhất chiều hôm qua chúng ta đã nghe rồi, đây là con thú thứ nhì ở trong sách Khải Huyền. Và chúng ta bắt đầu sách Khải Huyền đoạn 13 câu số 11. Tôi là sứ đồ dân đã nhìn thấy khi Chúa khải thị cho dân tại đảo Phách Mối, và dân viết lại rằng tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Chúng ta đã thấy đây là con thú có hai sừng và giống như sừng chiên con và miệng nói như là gì? Như con rồng. Con thú đó là gì? ở trong sách Daniel đoạn 7 câu 23 định nghĩa chữ con thú. Một lần nữa thưa quý vị, chúng ta lấy Kinh Thánh để định nghĩa Kinh Thánh. Kinh Thánh, định nghĩa Kinh Thánh. Chứ không phải lấy từ điển nào hoặc là sách nào cả. Chúng ta dùng Kinh Thánh để định nghĩa. Ở trong Daniel đoạn 7 câu 23 nói rằng: "Vậy người nói cùng với ta như vậy khi thiên sứ giải thích cho Daniel, con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất. Cho nên con thú có nghĩa là nước, quốc gia." Cho nên chúng ta thấy rằng đây con thú mà chúng ta thấy trong sách Khải Huyền đoạn 13 cũng đề cập đến một quốc gia nào đó, một đế quốc nào đó, phải không? Giống như là con thú thứ nhất trong Khải Huyền đoạn 13. Cho nên trong Daniel mở tấm màn ra cho chúng ta thấy để hiểu những gì đã lặp lại hoặc là được viết ở trong sách Khải Huyền. Daniel đã thấy bốn con thú, và bốn con thú đó tượng trưng cho bốn đế quốc. Chúng ta đã thấy rằng con sư tử đại diện cho đế quốc gì? Babylon. Con gấu đại diện cho đế quốc gì? Tiêu biểu cho đế quốc nào? Nebuchadnezzar. Con beo tiêu biểu cho đế quốc nào? Hy Lạp. Cái này là trong Kinh Thánh nó rõ. Và con thú thứ tư là con thú dữ, biểu tượng cho con đế quốc nào? La Mã. Rồi sau đó không còn một đế quốc nào mà bá chủ hoàn cầu nữa. Họ đã bị chia ra ngày hôm nay chúng ta sống. Rồi nhiều quốc gia rải rác trên khắp thế giới vì không có một đế quốc nào làm bá chủ hoàn cầu nữa. Đó là con thú có nghĩa là một đế quốc, một quốc gia. Kế tiếp chúng ta thấy trong sách Khải Huyền đoạn 17 câu 15. Vì tại sao tôi đọc cái câu này? Vì chúng ta đã thấy con thú thứ nhất trong Khải Huyền đoạn 13 là con thú đó từ dưới đâu lên? Dưới biển lên. Cho nên giờ những dòng nước, Khải Huyền đoạn 17 câu 15 nói rằng những dòng nước ngươi đã thấy, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Khi mà con thú từ dưới nước lên hoặc dưới biển lên thì từ ở nơi mà có đông dân cư. Tại vì nếu nói rằng nước là gì? Là nước. Nước là gì? Là các dân tộc, các quốc gia hoặc là các chữ tiếng. Cho nên đông người thì con thú đó vậy lên. Đó là con thú thứ nhất. Nhưng mà con thú thứ hai chúng ta thấy lạ lùng. Con thú thứ hai trong sách Khải Huyền đoạn 13 hồi nãy chúng ta vừa mới đọc là gì? Từ đâu lên? Từ ở đất lên. Quý vị không? Ở trong Kinh Thánh, ở trong Sáng Thế Ký, Chúa nói rằng tan rẽ giữa đất và nước. Lúc mà chúng ta nói nước thì nơi nào có đông dân cư thì từ nước, và nơi nào có ít dân cư thì đó là từ đất. Cho nên con thú thứ nhất chúng ta đã biết rằng dấy lên ở nơi nào mà đông dân cư. Cho nên chiều hôm qua đề tài dấu con thú, chúng ta thấy là con thú từ đâu lên? Ở bên Âu Châu, phải không? Và lúc đó là Âu Châu, các tôn giáo và biết bao nhiêu người sống ở bên Âu Châu. Chúng ta hãy xem những đặc tính ở đây để tìm hiểu con thú thứ hai. Nhưng trước hết chúng ta cần phải đặt ba câu hỏi. Ba câu hỏi nó liên quan đến tìm hiểu con thú thứ hai. Ba câu hỏi đó là gì? Thứ nhất là từ đâu cái quyền lực này hoặc là con thú này xuất hiện? Từ nơi nào? Từ đâu? Câu hỏi thứ hai là gì? Câu hỏi thứ hai cho chúng ta biết rằng, xin lỗi, trong sách Khải Huyền cho chúng ta biết thêm, tôi xin lặp lại, là con thú tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác. Như vậy là từ dưới đất lên thì nơi nào mà ít dân cư? Kế tiếp chúng ta thấy con thú khác lên á, từ dưới đất hay là nên ít dân cư? Và câu hỏi thứ hai, chúng ta đã thấy khi nào quyền lực này xuất hiện, khi nào đế quốc này hoặc là con thú này xuất hiện, đó là điều rất quan trọng. Và con thú rất cần phải xuất hiện, nó cũng gần sát đến con thú thứ nhất. Tại vì trong sách Khải Huyền đề cập đến hai con thú, Khải Huyền đoạn 13 đề cập đến hai con thú thứ nhất và con thú thứ hai. Trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu số 10 cho chúng ta biết, cho chúng ta biết về cái khi nào con thú thứ hai sẽ xuất hiện. Khải Huyền đoạn 13 câu số 10 là đề cập đến con thú thứ nhất, cuối cuộc đời hoặc là cuối cuộc sống của con thú thứ nhất. Khải Huyền đoạn 13 câu số 10, nếu ai bắt người làm phu tù, lúc mà nói nếu ai đề cập đến con thú thứ nhất, tại vì đây là cuối về con thú thứ nhất, chính mình sẽ bị làm phu tù, có nghĩa là con thú đã bị bắt, con thú bắt bớ những người làm phu tù, thì chính con thú thứ nhất ngày hôm nay đã bị bắt làm phu tù. Quý vị hiểu rõ không? Khải Huyền đoạn 13 câu số 10. Cho nên quý vị về đọc lại hết ở trong sách Khải Huyền đoạn 13 thì quý vị hiểu cái nội dung chiều hôm nay. Ai bắt làm bị phu tù? Con thú thứ nhất là ai? Con thú thứ nhất là giáo con thú mà chiều hôm qua chúng ta đề cập đến là giáo hoàng La Mã. Chúng ta đề cập đến giáo hoàng La Mã và tôi đề cập đến những gì xảy ra trong lịch sử. Ở trong lúc đó, cuối thời kỳ của con thú thứ nhất, vào năm 1798, Nã Phát Luân thuộc về nước Pháp đã sai tướng Béthier đi thẳng vào thủ đô La Mã bắt Đức Giáo Hoàng Pius Đệ Lục và bỏ tù năm đó là 1798. Vào năm sau, Đức Giáo Hoàng chết trong tù, và trong lúc đó cả giáo hội bị bại hoại và không ai đứng lên để đưa giáo hội trở lại thống nhất. Chuyện đó đã xảy ra, và tôi xin nói rằng chuyện đó xảy ra vào 1798. Chúng ta đã thấy rằng, Kinh Thánh nói rằng con thú thứ nhất đã có quyền cai trị để tiêu diệt các thánh đồ, và họ được thắng trong vòng 1260 năm. Và bắt đầu 538, đó là bắt đầu của chính thể của Giáo Hoàng La Mã, cho tới 1798 là chấm dứt của hệ thống đó. Nhưng mà chúng ta đã thấy là con thú đó bị thương, tưởng rằng chết, Napoleon tưởng rằng chết, nhưng mà sau này Napoleon không biết con thú đó vết lành được chữa lành và ngày hôm nay được sống. Cho nên chúng ta thấy rằng cái điều đó đã xuất hiện, có nghĩa là con thú thứ hai đã xuất hiện ở trong vòng lúc đó, ở trong cái thời gian 1798. Để cho quý vị suy nghĩ được đó. Câu hỏi thứ ba mà tôi muốn đề cập đến là thế nào quyền lực này xuất hiện? Quyền lực này xuất hiện như thế nào, bằng cách nào mà làm những điều gì? Đó là những câu hỏi mà chúng ta sẽ đáp khi chúng ta đi lần lượt từng câu Kinh Thánh nói về con thú thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ xem sách Khải Huyền đoạn 13 câu số 11. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có hai sừng như sừng chiên con. Kế tiếp chúng ta thấy rằng là hai sừng tượng trưng cái gì? Hai sừng đây là hai sừng chiên con. Hai sừng đó là nói vẫn về quyền thế. Quyền thế mà giống như chiên con. Trước hết quý vị thấy con chiên con là nó nhỏ và nó mới hình như mới sinh ra, cho nên dùng cái chiên con rất đặc biệt. Và sừng nó là cái hành động của con thú đó, nó có quyền lực hai sừng. Và con thú thứ hai không có mão triều. Con thú thứ nhất có mão triều, con thú thứ hai không có. Có nghĩa rằng là sao? Con thú thứ nhất có mão triều có nghĩa là có vua chúa, có vua cai trị. Nhưng mà con thú thứ hai không có mão. Quý vị mỗi lần mà quý vị nói mão triều thiên hoặc là mũ miệng, đó là vị vua hoặc là một thánh, người thánh nào có những cái mũ đó có nghĩa là cai trị toàn quốc, phải không? Cho nên lúc mà chúng ta thấy cái mão triều rất quan trọng. Cho nên con thú thứ hai này không có thấy đề cập chữ mão triều ở trong Kinh Thánh, có nghĩa rằng con thú này sẽ không có vua chúa cai trị. Quý vị thấy những cái đặc tính của con thú thứ hai chưa? Khải Huyền, cho chúng ta thấy Khải Huyền đoạn 13 câu số 1, đoạn tôi thấy ở dưới đất lên một con thú có 10 sừng 7 đầu. Cái đó là con thú thứ nhất có mão triều, phải không? Mão triều hồi nãy tôi nói tượng trưng cho quyền thế của các vua, và chính con thú thứ nhất dùng cái quyền thế đó. Con thú thứ hai không có, nhưng mà nó có hai sừng, nó có quyền thế hơi khác. Ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng như thế này, là không có mão triều, triều có nghĩa là không có vua, có nghĩa là một đế quốc có được sự tự do, một đế quốc không có bị đàn ép bởi một vua chúa nào, một đế quốc dân chủ. Đó là Kinh Thánh đề cập đến không có vua. Cho nên những đặc tính của con thú thứ nhì tôi xin nêu ra, rồi sau đó chúng ta cần phải xem đế quốc nào hay tổ chức nào đã thích hợp hoặc là đúng theo cái những gì mà tôi sẽ nêu lên đây. Con thú thứ nhì có những gì? Nó xuất hiện chừng khoảng 1798, đúng không? Tại sao con thú thứ nhất đã bị chết hay là bị thương thì con thú thứ hai khoảng chừng lúc đó xuất hiện? Điều thứ hai là gì? Phải xuất hiện tại nơi ít dân cư, ít xuất hiện tại nơi ít người, tại vì nó là từ dưới đặt lên. Và điều kế tiếp chúng ta thấy làm sao ở trong The New World compared with the Old, nói như thế này: sự mầu nhiệm của việc nó xuất hiện từ nơi hoang vu cũng như một hộp giống nó lớn lên thành một đế quốc. Có nghĩa rằng một người sử gia này nói rằng một cái đế quốc này xuất hiện một nơi hoang vu nhưng mà sau đó thành một cái đế quốc vĩ đại. Hình dung này giống như ở trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu số 1, Và ở trong sách Daniel và Revelation của Uriah Smith trang 578 nói rằng đế quốc này dấy lên giữa sự yên tĩnh của trái đất, hằng ngày thêm quyền lực và sức mạnh. Ông Uriah Smith khi học và thấy rằng cái quyền lực của Hiệp Trung Quốc giống như là ông đã thấy trong sách Cải Quyền. Nhưng mà chiều hôm nay chúng ta hãy xem thử coi đúng hay không. Và cái điều thứ ba, cái đặc tính thứ ba của con thú thiên nhiên là gì? Một quốc gia hay là một đế quốc hay là một tổ chức trẻ trung, không có phải nhiều năm. Tại vì mới xảy ra sau 1798 thì phải trẻ phải không? Thì mới đây, cho nên đó là chúng ta phải tìm một đế quốc nào giống như vậy. Và điều thứ tư là gì? Một quốc gia không có vua, hồi nãy chúng ta có đề cập đến. Và điều thứ năm là gì? Một quốc gia có quyền lực và ảnh hưởng toàn thế giới. Cái điều thứ năm chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn, vì tiếp theo con thú thứ nhì có cái quyền lực rất mạnh và toàn thế giới đều còn theo con thú thứ hai. Cho nên đế quốc nào hay là vương quốc nào phải cùng hợp với những cái đặc tính mà chúng ta nêu ra đây. Quý vị đoán thử coi. Không có đế quốc nào mà mới gần đây chỉ có 200 năm. Chúng ta thấy nước Hoa Kỳ hoặc là Hiệp Trung Quốc. Chúng ta thấy rõ là Kinh Thánh cũng đề cập với điều đó. Trở lại tôi xin muốn nói rằng, nước Hoa Kỳ là một nước văn minh mà cái nền tảng của nước Hoa Kỳ là gì? Tự do. Tự do tín ngưỡng. Tại sao những người tin chính Chúa và muốn theo những tự do tín ngưỡng mà yêu thích của mình, họ đã bỏ xứ ra đi, họ đã bỏ tài sản, họ có khi họ bỏ gia đình, họ bỏ quê hương của mình đến xứ Mỹ này để tìm được tự do tín ngưỡng. Đó là nước Hoa Kỳ này chúng ta đã thấy, đó là tự do chúng ta, cho nên tiếng chuông tự do mà chúng ta đã nghe và quý vị thấy là nữ thần tự do đã xảy ra. Cho nên ông Tổng thống Bush ngày hôm nay, ông nói rằng những kẻ khủng bố muốn tiêu diệt nước Mỹ là chính họ muốn tiêu diệt sự tự do. Thưa quý vị, nước Hoa Kỳ đứng vững ngày hôm nay vì tự do, và chúng ta ưa thích, chúng ta muốn tìm tự do. Nhưng mà Kinh Thánh cũng đề cập nước Hoa Kỳ sẽ đi đến đâu. Vì tự do của họ hoặc tự do của nước Mỹ này, họ sẽ làm những cái điều mà chúng ta có thể thấy ở trong Kinh Thánh. Tôi xin tiến tới và đi lần lượt rõ ràng đọc những câu Kinh Thánh này ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu số 11. Tôi thấy lại một con thú dưới đất lên một con thú khác. Có nghĩa là con thú nước Hoa Kỳ sẽ lên có hai sừng. Có nghĩa là hai sừng là một cái quyền lực, quyền thế của Hoa Kỳ. Có người cho rằng đó là hai cái quyền thế đó là giữa gì? Giữa dân chủ và gì? Và Cộng Hòa. Cái đó là một số người có đề cập đến đó, tôi thấy cái đó cũng có lý. Nhưng mà tôi muốn đi đến cái đích. Nhưng hai sừng nó như là chiên con. Chiên con là gì? Con chiên là khác, là nó hiền phải không? Và ngoài nó thấy rằng hiền. Chiên con là gì? Là con nó mới sanh ra. Cho nên một đế quốc rất trẻ tuổi, người đế quốc trẻ trung. Cho nên cái chiên con. Và nói như con rồng. Một đế quốc bề ngoài thì giống như chiên con, nhưng mà nói như con rồng. Cho nên cái điều đó chúng ta đã thấy rõ, nước Mỹ có cái quyền thế. Nếu một đế quốc nào mà chống đối chung với quyền thế của Hoa Kỳ thì họ có quyền thế có thể ngược lại và chống đối. Cho nên có thể họ có một quyền lực rất mạnh mà chúng ta không ngờ được. Ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu 12 kế tiếp nói rằng nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy. Kế tiếp chúng ta thấy rõ rằng con thú thứ nhất và con thú thứ hai nó liên quan đến nhau. Dùng tất cả quyền phép của con thú thứ nhất và làm dùng thứ nhất để làm theo những điều quyền hành ở trên đất nước này. Và nó bắt thế gian, quý vị thấy không? Bắt thế gian là toàn cầu rồi. Cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước. Cho nên con thú thứ hai bắt mọi người thờ lại con thú trước. Và con có vết thương đến chết. Nhưng mà gì? Đã được lành. Cho nên con thú thứ nhất ngày hôm nay thật sự phải sống thì nó mới đúng theo giáo hoàng La Mã chúng ta thấy chiều hôm qua. Và câu Kinh Thánh kế tiếp câu số 13, nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Cho nên nước Mỹ, quý vị có thể thấy những phép lạ, đây là Kinh Thánh nói chứ không phải là Nguyễn Khắc Vinh nói, sẽ có nhiều phép lạ dấy lên ở trên nước Mỹ này, vì nói rằng lửa từ trên trời rơi xuống. Và nhiều người tôi thấy rằng mỗi lần họ thấy rất lạ là họ tin. Quý vị, Kinh Thánh nói rằng hãy cẩn thận mỗi sự rất lạ mà các người phải thấy. Hãy phân biệt vào cái nào thật và cái nào là tà. Cho nên chúng ta thấy tiếp tục ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu số 14 tiếp theo, con thú này như thế nào? Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt ai? Trước mặt con thú thứ mấy? Con thú thứ nhất. Cho nên nước Hoa Kỳ càng phải làm những cái điều mà ưa chuộng của con thú thứ nhất. Kế tiếp, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú nữa. Khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Tạc tượng có nghĩa là gì? Có nghĩa là thờ phượng. Có nghĩa là quy lại thờ phượng con thú thứ nhất. Và tiếng Anh nó nói là likeness, có nghĩa là bắt chước những cái tổ chức của con thú thứ nhất. Nếu chúng ta trở lại, chúng ta nhìn thấy lịch sử là con thú thứ nhất đã xảy ra ở trong thời Thác Ám là vì chính trị và tôn giáo hiệp một. Cho nên tôn giáo dùng chính trị để bắt buộc những ai mà theo tà giáo hoặc là dị giáo. Cho nên con thú thứ hai ngày hôm nay cũng bắt chước tạc tượng theo con thú thứ nhất. Cũng ngày hôm nay chúng ta đã thấy giữa tôn giáo và nhà nước hoặc là chính trị, Church and State, đã nghe rất nhiều lần ở trên nước Hoa Kỳ này, giữa tôn giáo, giữa giáo hội cùng hiệp cùng với nhà nước. Cho nên một số người ở trên nước Mỹ này đồng ý là hãy hiệp một, nhưng một số người không đồng ý. Vì nếu chúng ta hoặc là người nào đồng ý hiệp một thì nhà nước hoặc là chính trị có thể bắt chúng ta thờ lại theo tôn giáo mà chúng ta không muốn. Trái ngược lại, tự do tín ngưỡng. Nền của nước Hoa Kỳ này là tự do tín ngưỡng, đó là điều duy nhất. Nhưng mà ngày hôm nay nhiều người thắc mắc có còn được tự do tín ngưỡng hay là không. Cho nên chuyện đó xảy ra. Cho nên Chúa dạy chúng ta những điều này. Rồi Chúa đã giảng đạo cho môn đồ và đã viết trong Kinh Thánh Matthew đoạn 7 câu 21. Nói những người mà đã theo Chúa rằng như thế này: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng Chúa nói cùng với người theo Chúa. Và họ tưởng rằng họ làm theo những điều Chúa dạy thì họ được vào thiên đàng. Chúa nói rằng không. Đừng có tưởng rằng các ngươi nói lạy Chúa, tôn thờ ta thì các ngươi được vào những thiên đàng. Câu số 22 của Ma-thi-ơ đoạn 7 nói như thế này: ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Chúa nói những điều đó chưa chắc là lẽ thật mà con người ngày hôm nay theo. Cho nên không phải là nhà thờ nào, hay là tổ chức nào, hay là giáo hội nào, hay là một vị mục sư nào, hay là vị linh mục nào, đó là theo Chúa, lại Chúa, cảm tạ Chúa, là họ đều thuộc về Thiên Thánh. Tại vì Chúa đã nói rõ, sẽ trong thời kỳ cuối cùng, những người nói rằng lại Chúa, nhưng mà không làm đúng theo lời của Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 23 nói rằng, khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lùi ra khỏi ta. Thưa quý vị, Kinh Thánh nói rõ rằng ở trong thời kỳ cuối cùng, Chúa nói rằng sẽ có nhiều người theo giáo phái mà tưởng rằng theo đúng lời của Chúa, đông người theo lắm, nhưng mà gì? Chúa thời kỳ cuối cùng nói không phải. Làm sao chúng ta ngày hôm nay biết theo những điều phải hay là không phải? Chỉ chúng ta phải trở lại Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy chúng ta như thế nào, chúng ta phải đi theo. Cho nên đúng ngày hôm nay đạo của Chúa có thể phát triển, nhưng mà chúng ta hãy trở lại thuần túy của Kinh Thánh để trở lại đúng theo cái mẫu mực mà Chúa đã dạy chúng ta hay không. Không phải là đông người đi chừng nào thì chúng ta đi theo đường đó. Chúa nói rõ ràng, không phải đường nhiều người đi theo là đúng, không phải đại đa số biểu quyết là đúng, phải không? Cho nên đó là cái đường nguy hiểm mà chúng ta càng phải cẩn thận trong giây phút cuối cùng, nhất là trong thời kỳ này. Chúa nói rằng ở trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 20 nói rằng: hãy theo luật pháp và lời chứng, nếu danh chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông trong nó. Có nghĩa rằng Nếu là những người nào mà giảng Kinh Thánh hay là chỉ cho những người khác về Kinh Thánh mà không theo luật pháp, lời tiên tri hay là nó tóm tắt không theo Kinh Thánh thì người đó không có ánh sáng. Người đó không có rạng đông trong đó thì người đó không có biết về lẽ thật. Cho nên ở trong cái thời kỳ cuối cùng chúng ta sống, chúng ta chỉ hãy càng đọc Kinh Thánh thường xuyên và chúng ta suy gẫm những gì chúng ta nghe và chúng ta đọc có đúng theo Kinh Thánh hay không. Tôi xin quý vị trả lại Kinh Thánh điều đó. Tại ngày xưa cũng có cái chuyện đã xảy ra, nhiều người theo Chúa nhưng mà họ cũng vẫn còn thờ lại thằng mặt trời. Chúa đã chỉ trích họ ở trong Cựu Ước. Họ thờ lại thằng mặt trời, họ bước vào đền thờ của Chúa, họ thờ, họ xoay lưng lại thành thần thờ mà họ hướng về mặt trời. Ngày hôm nay nhiều người tưởng rằng vào nhà thờ nhưng mà đôi khi xoay lưng lại theo những truyền thống, theo những luật lệ riêng của mình mà không tôn vinh Chúa. Thưa quý vị, điều đó là chúng ta hãy cẩn thận. Và tôi xin đi vào vài cái lịch sử ở trong những thời kỳ gần cuối cùng hoặc là những cái tin tức mới đây để cho quý vị biết là cuộc chiến thứ hai nó sẽ như thế nào. Chúng ta đã thấy tôn giáo và chính trị đã bàn luận rất nhiều tại quốc hội. Đôi khi có những luật nó ra và đôi khi có nhiều người chấm những luật ra, chẳng hạn là phải có 10 điều răn ở trong trường học, phải có những luật lệ này kia, phải có những luật ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, cũng như những luật ngày nào nghỉ này kia. Nhưng mà trong quốc hội tưởng rằng đưa những luật giúp cho dân, nhưng mà đôi khi trái ngược với một số tôn giáo. Cho nên ở trong tòa thẩm phán là ông thẩm phán trưởng William Rehnquist nói như thế này: bức tường ngăn cách giữa tôn giáo và chính trị chỉ là một ẩn dụ căn cứ trên lịch sử không tốt đẹp. Ngày xưa ở bên Âu Châu, họ tưởng rằng nếu mà tôn giáo dậy lên và nhờ chính trị bắt buộc mỗi người theo thì mọi sự tốt đẹp. Nhưng mà tòa thẩm phán nói rằng nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ gặp những điều rất nguy hiểm. Vì nước Hoa Kỳ là tự do tín ngưỡng và biết bao nhiêu người tôn giáo khác vào nước Hoa Kỳ này, chẳng hạn Phật giáo, chẳng hạn Hồi giáo, và họ vào nước Hoa Kỳ này họ phát triển. Nếu mà bây giờ nếu mà chấm dứt không được tự do thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Những các tín ngưỡng khác sẽ bị tiêu diệt đi hoặc là dẹp bỏ. Cho nên ở trong những tòa pháp họ ra những luật lệ ra như thế này, và ngày hôm nay họ đã tranh cãi điều này rất nhiều. Và quý vị cũng có thể nghe đến điều đó. Ở cố thẩm phán cho chúng ta thấy rằng ông William O. Douglas đã viết những cái câu này. Ông đã nêu lên những điều này rất quan hệ đến cái ngày Chủ nhật, vì người ta đã nêu lên, người ta cho rằng ngày Chủ nhật là một cái ngày tốt đẹp cho dân chúng, cho nên ông nêu lên chúng này. Bởi những luật này là cái luật mà họ tính ra cái ngày Chủ nhật đó, chính quyền đã bắt buộc người ta phải nghỉ làm việc hay giải trí trong ngày Chủ nhật chỉ vì quan điểm của đa số về ngày đó. Đa số muốn theo thì bây giờ họ muốn ra luật. Và những luật làm sao? Họ muốn nghỉ. Và kế tiếp, chính phủ bởi luật này đã dùng Chủ nhật làm biểu hiệu cho sự tôn trọng hay tuân giữ tuyệt để. Một số người ở quốc hội đồng ý, nhưng mà họ đồng ý vì họ muốn đem những lợi tức hay là những việc tốt đẹp cho dân chúng. Tại vì sao? Bây giờ chúng ta làm việc nhiều quá, 7 ngày một tuần, có những người làm 7 ngày một tuần. Họ nói bây giờ ngày Chủ nhật là ngày nghỉ để cho dưỡng sức và dành thời giờ cho linh. Chủ nhật là ngày nghỉ để học về đạo, để luân lý. Xã hội nước Mỹ đã bị suy đồi thì bây giờ cần phải được đưa lên. Và Chủ nhật nghỉ vì điện ở California này dùng quá nhiều, bây giờ chúng ta không được xài hãng xưởng hay là chấm dứt cái gì trong ngày Chủ nhật. Cho nên nhiều cái phương pháp mà quốc hội đề cập, nhưng mà ông Douglas này nó nguy hiểm vô cùng, vì nếu mà cái điều mà đại đa số đồng ý mà nó liên quan đến tôn giáo thì sẽ nguy hiểm cho những một số thiểu số, nhất là những hội thánh hoặc là những giáo hội mà không đồng ý điều đó. Cho nên sự tranh luận giữa nhập gia nhập hay là hiệp một giữa tôn giáo và chính trị. Cho nên chúng ta thấy những hình ảnh mà người ta đã đề cập đến. Và tôi xin đề cập đến một cái con thú chúng ta trở lại. Chúng ta trở lại của con thú từ dưới đất lên. Con thú này từ dưới đất lên Và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng con thú này có quyền trên toàn thế giới. Quý vị thấy nước Mỹ không? Có một quyền hạn rất mạnh, có quyền lực rất mạnh. Họ biểu quyết là đi đánh đâu thì các những quốc gia khác ủng hộ theo. Và cái quyền lực này sẽ không những vậy nữa, nhưng mà sẽ gì liên quan đến con thú thứ nhất. Nước Mỹ có liên quan đến giáo hoàng La Mã hay không? Thưa quý vị, mấy năm trước tôi thấy ở trên những tờ báo Time Magazine, tạp chí đã đề cập đến Tổng thống Reagan cũng như là Tổng thống Clinton tìm cách đến thăm viếng giáo hoàng La Mã và tìm hiểu làm sao mà giải quyết vấn đề luân lý ở nước Mỹ này. Cho nên tôi thấy càng ngày càng liên quan đến, và đi đâu giáo hội La Mã cũng có những ý kiến góp ý về vấn đề luân lý. Điều đó rất tốt, nhưng mà nếu mà theo Kinh Thánh con thú thứ hai tạc tử con thú thứ nhất thì cái điều đó rất nguy hiểm. Một người mà tôi xin đề cập đến là Pat Robertson, một người rất nổi tiếng ở trong vòng của những người cơ đốc nhân, đã viết cuốn sách này và đề cập là The New World Order. Khoảng chừng mấy năm trước ông đã viết cuốn sách này và ông nói những hàng sau đây. Ông đã mến và đồng ý tôn giáo của đạo của Chúa cần được nên phát triển, mà ông dùng những câu kinh thánh như thế này: hãy nhớ ngày Sa-bát để giữ làm ngày thánh. Quý vị nghe cái đó quen thuộc không? Ông dùng câu này trong kinh thánh: hãy nhớ ngày Sa-bát để giữ làm ngày thánh là một mạng lệnh cho sự phúc lợi của mỗi cá nhân. Ông thấy cái điều rất là quan trọng. Tiếp theo ông nói, luật ở Mỹ bắt buộc một ngày nghỉ đã bị bỏ vì vi phạm sự phân rẽ giữa tôn giáo và chính trị, nhưng đó là một sự sỉ nhục cho ai? Cho Chúa. Ông đồng ý rằng là ngày Chủ nhật cần phải biểu quyết, vì Kinh Thánh đã nói hãy nhớ ngày Sa-bát, phải làm ngày nghỉ, đó là cho mỗi người ở trên thế gian này. Nhưng mà quốc hội không biểu quyết, ông nói rằng điều đó không đúng. Quý vị, ông đã chống đối, nói rằng chính là cái điều đó mà ông đã chống đối lúc mà đã xảy ra tại ở Nữ Ước, mà khi hai cái tòa lầu mậu dịch thế giới đã bị sập, ông đã lên đài phát thanh liền ở trong ngày đó hoặc là ngày sau, không đồng và chống đối như thế này. Vì nước Mỹ không đi đúng theo điều của Chúa, cho nên Chúa đẩy cho hai tòa lầu mậu dịch thế giới bị sập. Đó là ông Robertson đã nói điều đó. Thưa quý vị, ông cho rằng câu kinh thánh này là đúng, nhưng mà ông nói là ngày Sa-bát đây là ngày gì? Ông đề cập đó là ngày Chủ nhật. Bộ quốc hội ngày hôm nay thảo luận về ngày Chủ nhật, chứ không phải là ngày thứ bảy, là ngày Sa-bát quý vị đã nghe đến. Cho nên mỗi lần người ta thảo luận về ngày Sa-bát trong kinh thánh là ngày Chủ nhật, và nhiều người là nói rằng đó là ngày Chủ nhật. Nhưng mà chúng ta đã thấy rằng kinh thánh định nghĩa Sa-bát là gì? Là ngày thứ bảy. Cho nên đúng, chúng ta cần phải trở lại, nhưng mà chúng ta cần phải trở lại đúng ngày. Chúng ta đã thấy rằng Chúa kêu là chúng ta hãy trở lại người thật ra. Chúng ta hãy trở lại chiều hướng của Chúa. Chúng ta hãy trở lại tuân theo luật pháp của Ngài. Vì chúng ta biết rằng giải pháp cho thế giới tội lỗi là trở lại tuân theo luật pháp của Chúa. Trở lại theo kinh thánh của Ngài. Chúa nói rằng ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 12 nói rằng: đây tỏ ra sự nhìn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và gì? Lòng tin của Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, chúng ta cần phải trở lại. Chúng ta đã thấy rõ là kinh thánh cho chúng ta biết trước tương lai như thế nào. Không phải để chúng ta sợ hãi, không phải để chúng ta hoang mang, nhưng mà Chúa cần phải vạch rõ chúng ta để chúng ta chọn con đường chúng ta đi. Nói rằng con thú thứ nhất đã lên rồi, và chúng có con thú thứ nhất đã chết nhưng mà ngày hôm nay được lành. Nhưng mà con thú thứ hai tiếp tục dùng quyền phép của con thú thứ nhất và bắt bớ mỗi người sẽ theo. Nếu thưa quý vị, quốc hội tiếp tục ngày hôm nay và thảo luận, vì nếu mà kinh thánh mà chúng ta thấy đúng và sát theo những gì mà chúng ta thấy được kinh nghiệm, thì luật ngày Chủ nhật sẽ đi tới. Luật ngày Chủ nhật sẽ đi tới vì họ bàn luận, vì đó là cái ngày Sa-bát, họ cho đó là cái Chủ nhật là ngày Sa-bát trong kinh thánh. Và thưa quý vị, ai đã biểu quyết hoặc là ai đã ra sắc lệnh ngày Chủ nhật tới ngày Chủ nhật, đó là con thú thứ nhất. Vào thế kỷ thứ 3, ông vua Constantine vào năm 321 đã ra sắc lệnh là chúng ta cần phải giữ ngày thứ nhất. Cái ý của ông là gì? Không phải là vì ông đã theo kinh thánh. Ý của ông là gì? Muốn những người ngoại giáo gia nhập vào hội thánh. Cho nên nhiều người đã giữ ngày thứ nhất. Cho nên họ nói là bây giờ nếu mà mình giữ ngày thứ nhất thì mỗi người sẽ theo. Đó là điều rất vui mừng và hội thánh sẽ phát triển. Cho nên cái điều ông đã làm điều đó, và vua Constantine là La Mã ngoại giáo, nhưng mà trao quyền hành lợi cho giáo hoàng La Mã. Cho nên ngày sinh nhật ngày hôm nay, nhiều người thờ phượng đã hơn 1700 năm nay vì cái luật đó đã ra. Và cho đến ngày hôm nay, nhiều người đọc Kinh Thánh và thấy khác đến những gì mà họ đã theo, khác đến những gì mà các giáo hội theo, thì bây giờ nhiều người trở lại ngày thứ bảy. Và chính tôi cũng vậy nữa, khi mà tôi khám phá ra ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, tôi cần phải trở lại thờ phượng Chúa đúng ngày. Thưa quý vị, Chúa nói rằng thà chúng ta theo Đức Chúa Trời còn hơn gì theo loài người. Vậy là người có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Thưa quý vị, Chúa nói rằng chúng ta hãy trở lại luật pháp của Chúa. Chúa nói rằng trong thời kỳ cuối cùng, những người theo ta là các thánh đồ, giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lộc trình của Đức Chúa Giêsu. Đó là phân biệt giữa dấu của Đức Chúa Trời, dấu của con thú và ảnh của Đức Chúa Trời. Dấu của con thú là ngày thứ bảy, vì dấu đó đã ban hành, dấu đó là một cái sắc lệnh. Nhưng mà ảnh của Đức Chúa Trời là ngày Sa-bát. Ảnh của Đức Chúa Trời là lời của Chúa mà chúng ta theo. Thưa quý vị, chiều hôm nay quý vị có những đề tài có thể quan mang cho quý vị, nhưng mà quý vị thấy rõ trong Kinh Thánh, Chúa giang tay ra mời quý vị và tôi. Giang tay ra khi chúng ta hãy học lời của Chúa cặn kẽ. Giang tay ra khi chúng ta hãy theo những gì mà Chúa đã viết. Vì quý vị biết không, Chúa đã viết trên sách khải quyền, thì lời của quyền sẽ được ứng nghiệm hay là không? Sẽ được ứng nghiệm. Chúng ta không biết chừng nào, nhưng mà chúng ta biết một ngày gần đây, một ngày gần đây, lời của Chúa bị ứng nghiệm. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào thập tự giá. Vì Chúa chết chúng ta, Chúa chết cho loài người vì loài người đi xa lời của Chúa. Chúa chết cho loài người và loài người bỏ lời của Chúa. Chúa chết là loài người và loài người cách xa Chúa. Cho nên Chúa chết trong thập tự giá, giang cánh tay của Ngài ra và kêu gọi quý vị và tôi hãy trở lại. Trở lại thờ phượng Chúa. Hãy trở lại.
Oh, my God.